Cái là thiền sư Tịnh Không, ngày sinh năm mấy không rõ, nhưng mà tịch là năm 1170, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Ngày xưa họ Ngô, quê ở Phúc Xuyên, ban đầu đến viện Sùng Phúc ở trong Bản Châu xuất gia và thọ giới cụ túc. Năm 30 tuổi, sư đi hành khước phương Nam, đến chùa Khai Quốc, Phủ Thiên Đức, dừng lại trụ trì khoảng 5-6 năm. Chuyên tu hạnh đầu đà, ngài chỉ dùng một ít đậu, một ít mè, ngồi hoài không ngủ. Mỗi khi sư nhập định, đến nhiều ngày mới sức, đàn thí bốn phương đem lễ vật cúng dường chất cao như núi. Những kẻ gian đến rình mò, sư trông thấy bảo tự do lấy đi. Bà công chúa Nam Cương ý muốn xuất gia, sắp soạn lễ vật định xin xuống tóc, triều đình hay được. Xuống chiếu bắt sư vào triều, vào đến cửa viết, thần sắc sư vẫn bình thường. Vua thấy thế càng thêm kính nể, bái phong là bậc danh tăng. Thì ở đây là ngài thiền sư Tịnh Không, là về dòng dõi là họ Ngô, quê ở Phúc Xuyên. Phúc Xuyên đây thì chưa xác định rõ. Vậy thì ban đầu là đến nơi cái viện Sùng Phúc ở trong Bản Châu, tức là ở nơi cái quê nhà đó. Mà xuất gia và thọ giới cụ túc, tức là thọ giới cụ túc ở tại quê, xuất gia thọ giới tại quê nhà. Năm 30 tuổi đó mới đi hành khước phương Nam, đến chùa Khai Quốc trụ trì, và đây là cái đời sống của ngài đó, tức là 5-6 năm là chuyên tu hạnh đầu đà, tức là hạnh khổ hạnh đó. Như vậy thì ngài chỉ dùng một ít hạt đậu, một ít hạt mè thôi, mà ngồi hoài không ngủ. Do đó mà mỗi khi mà cái công phu của sư đó, đến lúc mà nhập định đó, thì mỗi lần nhập định đó, thì mấy ngày mới xuất. Tức một lần hay mỗi lần ngồi thiền đó, thì ngồi mấy ngày mới xả. Còn mình bây giờ là ngồi chừng tiếng hồ là thấy đau chân rồi. Cho nên như vậy để cho thấy rõ là cái công phu của người xưa là như vậy. Mà ở đây là một cái kinh nghiệm để cho thấy rõ cái công phu không? Mà được như vậy thì do cái chỗ tâm tu hành nó cũng là chuyên không? Là cái đời sống của ngài là không có nặng về vật chất không? À, cho nên là sống khổ hạnh là ngài chỉ ăn một ít hạt đầu, một ít hạt mè, rồi còn ngồi tu thì ngồi hoài không có ngủ. Là như vậy là bớt coi này dừng chạy theo cái niệm vật chất đó, thì cái gọi là cái tâm thiền nó mới được mạnh, nghĩa là nhẹ về vật chất thì cái tinh thần nó mới được mạnh, còn mà hay nặng về vật chất á thì cái tâm đạo nó phải yếu đi. Do đó là một cái kinh nghiệm để cho người tu mình lấy đó để mà coi như là sống, là giữ mình không. Đàn thí, tức là những thí chủ bốn phương đó đem lễ vật đến cúng dường, thì ngài nghe là cũng không có mà tham đắm đó, cho nên những kẻ đến rình mò thì ngài trông thấy là bảo tự do lấy ha, không chứ còn gọi là không có gọi là tham đắm không. Đó thì đây là những cái điều gọi là để cho mình là kinh nghiệm sống đó, nghĩa là tu thiền, tu hành, mà ở đây là nhất là mình tu thiền nữa không, thì phải nghĩa là khéo sống với tâm nó gọi là nó thanh tịnh, nó trong sáng, không có nghĩa là nặng về vật chất thụ hưởng, mà phải lấy đạo làm cái chính, thì cái đó là mới cái con đường để mà công phu mình tăng tiến. Và đây là để cho thấy cái sức gọi là cái sức tu của ngài, sức tự chủ đó. Cho nên bà công chúa Nam Cương muốn xuất gia rồi sửa soạn lễ vật đến là để ngài xuống tóc đó, thì như vậy triều đình hay được, thì mới coi như là không, triều đình không có đồng ý đó, cho nên muốn xuống chiếu bắt ngài vào triều. Nhưng mà ngài đến triều đó thì vẫn coi như là sắc thái vẫn tự nhiên bình thường, không có vẻ gì mà sợ sệt hết, do đó mà vua mới thêm kính nể đó. Nhưng mà tuy như vậy đó, nhưng mà đối với cái lý thiền á, lại chưa sáng tỏa. có công phu, không? Nhưng mà với cái lý thuyền chưa sáng tỏa. Cho nên một hôm có một vị thiền khách đến chùa sư hỏi thăm sự tu hành, biết sư chưa đạt yếu chỉ thiền tông, liền giới thiệu sư đến tham vấn thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du. Sư bèn giao chùa đi thẳng đến núi Tiên Du. Như vậy thì ở đây là sư là được nghĩa là coi như công phu như vậy, nhưng mà về cái yếu chỉ thiền là chưa có sáng, chưa có nhận, cho nên gặp một vị thiền khách này đến thì đây là lược bớt, nhưng mà cũng tiếc là cái vị thiền khách này không biết là tên gì, thì chứ còn nếu biết thì chắc đây cũng là một thiền khách đặc biệt. Và cái đoạn mà thiền khách vấn đáp đây thì trong Thiền Viễn Tâm Anh cũng có ghi, nhưng mà tức là một hôm thì sư thượng đường có một vị tăng mới gọi là chống gậy đến hỏi thế nào là pháp thân. Thì sư đáp là pháp thân thì vốn là không có hình, tức là không có hình tướng, không có hình dáng. Rồi hỏi thế nào là pháp nhãn, pháp nhãn tức là con mắt pháp á. Thì sư đáp là pháp nhãn thì vốn không có vết bệnh, không? Thì sư lại nói thêm là trước mắt không pháp thì ý tại trước mắt, tức là ý ngay trước mắt, quyết chẳng phải chỗ mắt tai. Thì cái vị thiền khách đó mới cười to, sư mới hỏi là cười cái gì? Thì cái vị thiền khách đó mới nói, hòa thượng thì riêng thật là bậc xuất thế, nhưng mà chưa có cái tông chỉ, tất nhiên là về cái yếu chỉ của nhà thiền, cho nên cần phải đi qua mà tham học với Đạo Huệ mới được. Đạo Huệ tức là thiền sư Đạo Huệ. Sư mới hỏi vị thầy kia, thưa hỏi có được chăng? Thì vị thiền khách nó mới đáp là ở trên thì không có ngói che, ở dưới thì không có dùi cắm. Sư nghe mới bèn là đổi áo mà đi thẳng đến Tiên Du đó để mà tham học với ngài thiền sư Đạo Huệ. Thì cái đoạn đó, cái đoạn này nó cũng gần giống như là cái đoạn mà của ngài Đạo Ngô Viên Trí với ngài Giác Sơn Thiền Hội. Thì ở trong đây là lược bớt, cho nên đây là sư mới giao chùa đi thẳng đến núi Tiên Du đó để gặp ngài Đạo Huệ. Thì đến nơi sư mới hỏi Đạo Huệ, nơi này có tông chỉ thiền tông chăng? Đạo Huệ đáp, nơi đây tông chỉ chẳng phải không, nhưng xà lê làm sao đảm nhận. Sư suy nghĩ trả lời, Đạo Huệ nạt, ngay trước mặt đã làm qua rồi. Sư liền lãnh hội yếu chỉ, sư ở lại đây hầu thầy 3 năm. Thì đây là đoạn mà ngài đến gặp ngài thiền sư Đạo Huệ. Đến gặp thì hỏi nơi này có tông chỉ có thiền tông chăng? Thì ngay câu hỏi đó thì mình thấy sao? Hỏi nơi này có tông chỉ thiền tông chăng, tức là nghi là không có hay sao? Mà nếu nghi là không có thì đến đây để làm gì?